SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Thanh Ngôn kính mời quý vị nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Tòa án tối cao đồng ý thụ lý vụ kiện liên quan đến lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Tây Ban Nha, Hà Lan và Ireland tuyên bố tẩy chay cuộc thi Eurovision vào năm tới. Và Việt Nam và Nhật Bản đối thoại cấp thứ trưởng ngoại giao lần đầu tiên tại Tokyo. Sau đây là bản tin chi tiết. Tòa án tối cao đã đồng ý thụ lý một vụ án đặc biệt liên quan đến lệnh cấm sử dụng mạng xã hội của chính phủ liên bang đối với trẻ em dưới 16 tuổi sau phiên điều trần sơ bộ vào hôm thứ Năm. Vụ án này sẽ không ngăn cản lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12 sau khi đơn xin lệnh cấm bị bác bỏ, nhưng vụ án hiện có thể được xét xử sớm nhất là vào tháng 2. Hai thiếu niên làm việc cho dự án tự do kỹ thuật số đã khởi xướng vụ kiện, cáo buộc lệnh cấm vi phạm quyền truyền đạt chính trị được quy định trong hiến pháp. Sau khi vụ kiện được công bố vào tuần trước, Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells đã nói với Quốc hội rằng chính phủ sẽ không bị cản trở bởi các thủ tục pháp lý. Cũng liên quan đến mạng xã hội, các công cụ tìm kiếm sẽ được yêu cầu làm mờ nội dung khiêu dâm và bạo lực có tác động mạnh khi các công ty công nghệ chuẩn bị tuân thủ lệnh cấm mạng xã hội. Các quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 12 như là một phần trong nỗ lực của cơ quan quản lý trực tuyến nhằm bảo vệ trẻ em khỏi việc vô tình tiếp xúc với nội dung độc hại trên mạng Internet. Liên quan đến cuộc thi Eurovision, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ireland đã tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc thi ca khúc Eurovision vào năm tới. Các thành viên Liên minh Phát thanh Truyền hình Châu Âu EBU đã quyết định vào hôm thứ Năm rằng không tổ chức bỏ phiếu về việc Israel có tham gia hay không, đồng nghĩa với việc nước này có thể tham gia, bất chấp những lời đe dọa tẩy chay từ một số quốc gia liên quan đến cuộc chiến ở Gaza. EBU cho biết các thành viên của mình đã ủng hộ một loạt thay đổi trong các quy tắc được thiết kế để củng cố niềm tin, tính minh bạch và tính trung lập của sự kiện. Đài phát thanh truyền hình Ireland RTE cho biết trong một tuyên bố rằng việc Ireland vẫn tham gia là một điều vô lương tâm do những mất mát lớn về sinh mạng ở Gaza và cuộc khủng hoảng nhân đạo. William Lee Adams là người điều hành một blog Eurovision nói với BBC rằng điều này sẽ gây ra những hậu quả tài chính lớn cho cuộc thi. Ở một diễn biến khác, truyền thông Israel đưa tin Yasser Abu Sabab là một thủ lĩnh bộ lạc Bedouin, người lãnh đạo phe chống Hamas ở Gaza, đã bị giết tại Rafah. Ông là lãnh đạo chủ chốt trong nỗ lực của Israel nhằm trang bị vũ khí cho các nhóm chống Hamas, một chính sách mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã xác nhận vào tháng 6. Trong khi đó, các chiến binh đã trả lại hài cốt công nhân Thái Lan Suthisat Rintalak theo thỏa thuận ngừng bắn. Trở lại Úc, những người phản đối dự án sân vận động gây tranh cãi trị giá 1.13 tỷ đô la được đề xuất tại Hobart cho biết họ sẽ không ngừng phản đối dự án này mặc dù đã được Quốc hội tiểu bang thông qua. Sân vận động này là điều kiện tiên quyết để Tasmania có một đội bóng AFL, nhưng những lo ngại về dự án này đã gây chia rẽ tiểu bang và làm mất ổn định chính phủ thiểu số của đảng Tự Do. Chính nghị sĩ của đảng Tự Do, đảng Lao động và đảng Độc Lập đã bỏ phiếu ủng hộ dự án, trong khi 5 nghị sĩ của đảng Xanh và đảng Độc Lập đã bỏ phiếu chống. Tuần này thì 3 nghị sĩ Độc Lập chủ chốt đã bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng này, cho rằng chính phủ đã đồng ý với một loạt các biện pháp bảo vệ, bao gồm mức trần 875 đô la cho đầu tư công. Tại New South Wales, một cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng đã được ban hành cho hầu hết các khu vực của tiểu bang, với nhiệt độ dự kiến ở một số khu vực của Sydney sẽ lên tới 40 độ C. Nhiệt độ cao được dự báo sẽ xảy ra tại các khu vực bao gồm Greater Sydney, Wollongong, Nowra và Gosford. Sarah Curley từ Nhà khí tượng cho biết hôm nay sẽ là một ngày nóng nực và nhiều gió trên khắp các khu vực của vùng đông nam của đất nước. Liên quan đến Việt Nam, Việt Nam và Nhật Bản vừa tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng ngoại giao lần đầu tiên tại Tokyo, thảo luận về quan hệ ngoại giao, an ninh, quốc phòng và tình hình khu vực. Hai bên đã khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển mạnh mẽ và coi nhau là một đối tác quan trọng trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, thì Bộ Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản đã ký bản ghi nhớ về hợp tác, tìm kiếm cứu nạn và tăng cường đào tạo. Quý thính giả vừa nghe bản tin nhanh do Thanh Ngôn trình bày.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.